Sau khi từ Giả Lạc Ma phi giang, chúng tôi vội vã bắt tay ngay vào công việc còn dở dang. Hơn lúc nào hết, chúng tôi ý thức rằng mình đang chạy đua với thời gian. Bất cứ lúc nào công việc nghiên cứu, sưu tầm cũng có thể bị ngăn trở và chúng tôi có thể bị trục xuất khỏi nơi đây nếu chính quyền địa phương nghi ngờ một điều gì. Chúng tôi thức dậy khi tia sáng đầu tiên vừa ló dạng trên nền trời và tiếp tục cho đến tận khuya. Nhiệt độ mỗi ngày một lạnh hơn trước, những lọ mực, những chai nước đều đông thành đá dù đã được sưởi bằng những ngọn nến nhỏ. Khi trời trở lạnh, những người chăn dê bắt đầu di chuyển đến những thung lũng ấm áp, kín đáo hơn. Nguồn tiếp tế lương thực của chúng tôi vì thế bắt đầu cạn dần. Khi trước, chúng tôi còn mua được sữa dê và bột mì, nhưng về sau, khi người chăn dê cuối cùng đã ra đi, thì vùng này thật sự trở thành một thành phố bỏ hoang. Chúng tôi không nấu nướng gì nữa, ăn uống thật giản dị để tiết kiệm lương thực và để tranh thủ thời gian. Điều chúng tôi lo sợ đã xảy ra. Khoảng giữa tháng 12, một nhóm quân sĩ vũ trang kéo đến. Cầm đầu là một gã chột mắt, cử chỉ vô cùng hung hăng. Gã này cho biết việc phối kiểm với chính quyền trung ương tại Lhasa chưa có kết quả. Nhưng viên sĩ quan chỉ huy miền này không muốn phải chờ đợi lâu hơn nữa. Ông được lệnh phải đi kinh lý đèo Skipi và không muốn có điều gì đáng tiếc xảy ra khi ông vắng mặt. Nên ông tự ý quyết định rằng chúng tôi phải rời khỏi Saparang ngay. Để chắc ăn, ông còn ra lệnh cho quân sĩ niêm phong chặt chẽ chánh điện ngôi chùa để không ai có thể ra vào nơi đây nữa. Vì công việc còn dở dang, tôi thảo ngay một lá thư trình bày tự sự và yêu cầu vị này nên xét lại. Dĩ nhiên tôi không hy vọng gì ở lá thư này, nhưng mục đích của chúng tôi là kéo dài thì giờ chừng nào hay chừng đó. Một tuần lễ sau, nhóm quân sĩ trở lại cho biết vị sĩ quan đã bác bỏ lời đề nghị của tôi. Không những thế, ông ra lệnh cho nhóm quân sĩ này phải áp giải chúng tôi đến tận biên giới. Lúc đó, chúng tôi cũng đã sưu tập hơn 200 bức họa, gần như tô lại hết những nét điêu khắc trên vách. Li Gotami cũng đã chụp hơn 2.000 bức ảnh các pho tượng Phật, Bồ Tát lớn nhỏ. Chỉ còn một số nhỏ nằm khuất trong những hành lang hẹp vì thiếu ánh sáng nên chúng tôi đành bỏ qua. Chúng tôi ngậm ngùi từ giả Saparang sau khi đã làm những nghi thức hành lễ trong chánh điện một lần cuối. Trong suốt 3 tháng qua, chúng tôi đã được diễm phúc sống trong một cảm giác thật thoải mái, lâng lâng thoát tục, một tâm thức bình an chưa từng thấy. Chúng tôi đã rung động với những đường nét hội họa tuyệt vời, những chủng tự uy nguyên huyền bí khắc trên vách. Điều chúng tôi hằng mong ước đã thành sự thật. Giấc mộng sưu tầm những tài liệu còn bỏ sót nơi đây đã được hoàn tất. Nói tóm lại, chúng tôi không thể đòi hỏi gì hơn nữa. Sau khi đã niêm phong cửa vào chánh điện, nhóm quân sĩ tỏ ra thoải mái, dễ chịu hơn. Họ cho phép chúng tôi được nghỉ ngơi vài hôm để chuẩn bị cho chuyến du hành trở về Ấn Độ. Trong suốt mấy tháng qua, mê mải với công việc sưu tầm họa lại những tác phẩm nghệ thuật, tôi không để ý gì đến phong cảnh xung quanh. Bây giờ, mọi việc đã hoàn tất, tôi mới bắt đầu để ý đến cảnh vật quanh đồi Saparang. Câu hỏi về sự bí mật phía sau núi lại hiện ra trong óc tôi. Buổi sáng hôm đó lợi dụng nhóm quân sĩ còn ngủ say chưa dậy, tôi rón rén vòng qua con đường nhỏ dẫn ra phía sau núi. Đó là một lối đi rất hẹp, cảnh vật tiêu điều với những bức tường cũ kỹ phủ đầy rong rêu. Ngổn ngang đó đây là những gạch ngói bị gió bão cuốn bay đi, nằm lỏng chỏng khắp nơi. Hình như lâu lắm không ai đi qua đây, nên đường mòn bị cỏ mọc kín. Phải cố gắng lắm tôi mới tìm được lối đi. Nhưng chỉ đi ít lâu, con đường đã bị cắt đứt bởi những tảng đá khổng lồ từ trên cao đổ xuống chặn mất lối đi. Tôi cố gắng tìm lối vòng quanh những tảng đá này, nhưng vô ích, vì vách núi treo leo gần như dựng đứng, chỉ có độc một sườn núi tương đối còn thoai thoải đó thôi. Cuối cùng, tôi quyết định leo lên những tảng đá khổng lồ đó, nhưng tôi cũng chỉ trèo lên được một khoảng là phải ngưng lại, vì vách đá đứng dựng như tường thành không thể leo thêm được nữa. Thất vọng, tôi đành trở xuống, nhưng trên đường đi xuống, tôi phát hiện một hốc nhỏ nằm giữa hai kẹt đá mà đứng ở dưới nhìn lên thì không thể thấy được. Một linh tính kỳ lạ nào đó bỗng nảy sinh trong đầu óc tôi. Tôi bèn chui thử vào trong thì thấy đó quả là một kẽ hở rất hẹp, nằm giữa những tảng đá lớn vạn cân. Nếu những tảng đá này bị va chạm lệch đi một chút, thì nó sẽ nghiến nát những ai dại dột chui vào giữa ngay. Bình thường mà nói, không ai lại điên rồ chui vào kẽ hở nằm giữa những tảng đá lớn như vậy. Nhưng lúc đó, tự nhiên tôi như bị một hấp lực nào đó thu hút. Tai tôi nghe văng vẳng những dịu âm kỳ lạ, một thứ dịu âm hết sức quen thuộc mà lúc đó tôi chưa nhận ra. Tôi bèn cố gắng chui thử vào bên trong. Cho đến nay, tôi vẫn không hiểu một phép lạ nào đã làm cho giữa đống đá khổng lồ sừng sững như một quả núi nhỏ lại có một khe nhỏ vừa vặn cho một người chui lọt như vậy. Khe hở này hoàn toàn do thiên nhiên tạo ra, chứ không phải sức người có thể khoét ra như thế. Tôi lách qua lách lại trong khe hở đó được một lúc, thì thấy hình như nó dẫn lên cao hơn thì phải. Nhưng tôi không có thì giờ suy nghĩ nữa, tôi tiếp tục trồi người lên phía trước như bị một sức mạnh nào đó lôi cuốn. Sau một lúc khá lâu mò mẫm trong vách đá tối om, tôi nhìn thấy một tia sáng chói lọi trước mặt. Chỉ vài bước, tôi đã chui ra khỏi hốc đá và thấy mình đang đứng trên đỉnh Saparang. Từ chỗ đứng, tôi có thể nhìn thấy toàn xứ Tholing phía dưới, cả đỉnh Kabab phủ đầy tuyết trắng nổi bật trên nền trời xanh biếc. Tôi đứng yên, tim đập rộn ràng, không biết gì mệt hay cảm động. Chính tại đây, nhiều thế kỷ về trước, đại sư Rinchen Zangpo đã dựng một am thất nhỏ và bắt đầu việc phiên dịch các kinh điển mang từ Ấn Độ về. Chính tại chốn này, Phật giáo đã du nhập trở lại Tây Tạng sau một thời gian dài bị cấm đoán. Làm sao người ta có thể diễn tả được cái cảm giác tuyệt vời khi được hiện diện tại một chốn linh thiêng như vậy? Đỉnh núi không lớn lắm, nhưng xung quanh có rất nhiều tảng đá khá lớn nhô cao lên như để che chở, và đến lúc đó tôi mới nhận ra Saparang không phải là một đỉnh núi tầm thường, mà chính là một đàn tràng Mạng Đà La vô cùng linh thiêng, được sắp xếp thành một bông hoa sen nhiều cánh. Những tảng đá khổng lồ bao quanh đỉnh núi chính là những cánh hoa sen, và đỉnh núi chính là nơi trung tâm điểm của đàn tràng với những phối hợp màu sắc thiên nhiên vô cùng khéo léo. Một sự an tĩnh lạ lùng không thể diễn tả bao trùm khắp không gian. Tuy tôi vẫn đứng yên nhìn ngắm phong cảnh xung quanh, nhưng tôi ý thức rằng cả không gian lẫn thời gian đều như tan biến vào một thực tại vĩnh cửu. Ánh mặt trời phản chiếu vào những tảng đá như cánh hoa sen, tạo thành những luồng ánh sáng lung linh huyền ảo. Khắp thân thể tôi rung lên bởi một cảm giác tê tê như đang thấm nhuần một luồng điện ở đâu rót vào. Chính giữa đỉnh núi hay trung tâm của đàn tràng Mạng Đà La này là một am thất nhỏ còn nguyên vẹn. Thì ra, những lời đồn đãi đã không đúng. Cái am mà đại sư Rinchen Zangpo tự tay dựng lên vẫn còn nguyên. Tôi đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, vừa dày vừa nặng. Ánh sáng tràn vào căn phòng làm tôi bỗng thấy chóa mắt bởi những hình ảnh lạ lùng chạm trổ khắp nơi trên vách. Tôi biết ngay rằng mình đang đứng trong căn phòng mà trước đây nhiều thế kỷ, đại sư Zangpo đã dùng để phiên dịch những bộ kinh điển quý nhất mang từ Ấn Độ qua. Nhưng tôi còn ý thức được rằng đây không phải là một căn phòng bình thường, mà nó chính là một trong những chốn linh thiêng nhất mà người Tây Tạng gọi là Pan Kho Dem Chok, nơi những bậc tổ, những bậc tu chứng được làm lễ điểm đạo, Initiation Chamber. Khi đó tôi mới ý thức rằng chính Hòa Thượng Tô Mô đã hướng dẫn tôi đến đây. Diệu âm quen thuộc mà tôi nghe văng vẳng đâu đây chính là âm thanh những bài thần chú khẩu truyền mà Ngài đã chỉ dạy cho tôi. Nhờ trì tụng những bài này mà tôi mới giao cảm được với những rung động linh thiêng phát ra quanh đây. Và chính sự giao cảm đã ứng hiện để giúp tôi nhìn thấy kẻ đá nhỏ tìm được lối đi bí mật dẫn lên đỉnh đồi Saparang. Ý thức được điều này, tôi bỗng cảm thấy ngây ngất, choáng váng trong một cảm giác lâng lâng kỳ lạ. Tôi có cảm tưởng rằng trong một thoáng giây, tấm màn dày vẫn phủ trên mắt tôi được dán lên và ngay giây phút đó tôi ý thức được rõ sự màu nhiệm của tinh túy mật tông. Những đường nét huyền bí của những chủng tự Gurm Celeste Bowles ghi khắc trên vách tường bỗng hiện lên một cách rõ ràng trước mắt tôi, nhưng nó không còn là những nét khắc, nét chạm trổ nữa, mà biến thành những dòng chữ cùng những bộ kinh điển hết sức quý báu, vẫn được lưu giữ từ bao lâu nay, chưa hề được truyền ra bên ngoài. Khi trước, tôi đã ý thức rằng các bậc tổ mật tông đã sử dụng hội họa điêu khắc như một hình thức để chú giải kinh điển, nhưng lúc đó sự hiểu biết của tôi vẫn còn thiếu sót. Nhờ chuyên tâm quán chiếu những chủng tự, nhờ mấy tháng liền lần theo những đường nét huyền bí, trí óc tôi dần dần được khai thông phần nào, nhưng vẫn chưa nắm bắt được cái chân lý tột cùng của những dòng chữ ấy. Hôm nay, đứng trong một đàn tràng Mạng Đà La tối linh với những âm điệu huyền bí văng vẳng trong không gian, quan sát những chủng tự đặc biệt ghi khắc trên vách đá, tôi mới chợt tỉnh ngộ. Sở dĩ ngày trước tôi chưa quán triệt được những tinh túy đó vì còn thiếu kinh nghiệm tâm linh, còn thiếu chìa khóa để mở cửa bước vào cái thế giới huyền bí của mật tông. Những chủng tự Gurm Celebos ghi chép tại đây chính là cái chìa khóa, cái then chốt mà đại sư Rinchen Zangpo đã quán triệt khi ngài phiên dịch các bộ kinh thỉnh được từ tu viện Nalanda và Vrikamisila. Đây là những bộ kinh tối thượng mà Đức Phật đã giảng giải ngay sau khi ngài thành đạo cho các bậc đại Bồ Tát. Nó giải thích những giáo nghĩa bí mật của Đức Phật Đại Tỳ Lô Xá Na, Mahavarochana, đề cập đến cái thực tại cuối cùng của tánh không, của niết bàn diệu tâm, của chân lý trước khi pháp giới này được hiện hành cũng như sự thành lập pháp giới. Đức Phật đã chứng ngộ được cái chân lý cùng cực rốt ráo, đã nhìn thấy tất cả những thứ biến hiện để tạo thành pháp giới, từ cái uyên nguyên tĩnh lặng, từ cái bản thể chân như của vũ trụ mà chuyển thành âm thanh, từ âm thanh chuyển thành các rung động khác tạo ra màu sắc, mùi vị, hình tướng, vân vân. Tóm lại là các hình tướng sai biệt trong hiện tượng giới. Từ cái tuyệt đối thể vô biên chuyển sang tương đối thể hữu hạn với những mối tương quan nương tựa vào nhau để biến dịch, sinh tồn, trùng trùng điệp điệp. Nhờ chìa khóa này tôi bắt đầu quan sát những hình ảnh khác, ghi khắc trên vách, những lời chú giải của bộ kinh bằng hình ảnh hiện ra rõ trước mắt tôi. Tôi đứng lặng người như hòa nhập vào thế giới của kinh trong một hồi lâu. Thời gian và hoàn cảnh không cho phép tôi họa lại những hình ảnh này, nhưng tôi nhớ đến cái máy ảnh của Lee Gotami. Đến khi đó tôi mới ý thức rằng phải có một nhân duyên nào đó thúc đẩy Lee Gotami, một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, đi cùng với tôi trong chuyến du hành này. Trước khi khép cánh cửa lại, tôi cung kính làm các nghi thức đảnh lễ và trì tụng bài thần chú khẩu truyền, bài thần chú mà cách đây nhiều thế kỷ chắc chắn được trì tụng tại chỗ này bởi các bậc tổ, các bậc thánh mà công phu tu hành đã đem lại những nét đặc thù cho Phật giáo Tây Tạng. Tôi bước ra bên ngoài. Ánh sáng ấm áp của một buổi sáng đẹp trời làm tôi cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Trước khi chui trở lại khe đá, tôi đứng lại quan sát cảnh vật xung quanh một lần nữa như để ghi nhận hình ảnh tuyệt vời nơi đây. Tôi nhìn thấy dưới chân núi có những bóng người đang di chuyển. Tôi nhận ra Lee Gotami và một nhóm quân sĩ đang đi qua đi lại. Có lẽ họ đang tìm tôi. Chiều hôm đó, sau khi đưa tiền cho nhóm quân sĩ đi mua thực phẩm tại một thung lũng gần đó, chúng tôi trở lại đỉnh núi với chiếc máy ảnh và tất cả số phim dự trữ. Chúng tôi mở tung cánh cửa gỗ để ánh sáng bên ngoài tràn vào. Dĩ nhiên chúng tôi không thể chụp hết được mọi hình ảnh, nhưng chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể làm. Ghi chú của tác giả, những bức ảnh hiện được lưu trữ tại Thư viện Dharamsala và Đông Kinh. Giáo sư Ono, một học giả nổi tiếng của Nhật, đã khởi sự nghiên cứu những lời chú giải kinh điển bằng tranh ảnh này từ nhiều năm nay. Ngày hôm sau, chúng tôi rời Saparang. Gã chột mắt nhất định bắt chúng tôi phải vượt qua rặng Himachal Pradesh vào giữa mùa đông. Có lẽ hắn định đưa chúng tôi đến một chốn hoang du nào đó, rồi bỏ mặc cho chúng tôi muốn ra sao thì ra. Hắn nói rằng các đường đèo đều phủ đầy tuyết, nên chỉ có cách đi quanh co men theo những rãnh núi sâu đó mà thôi. Chúng tôi đã học một bài học vô cùng đắt giá khi vượt qua những rãnh núi sâu đến đây, và dĩ nhiên không muốn học lại bài học đó nữa. Một lần nữa tôi ý thức rằng đã có những sự thu xếp huyền bí nào đó khiến chúng tôi gặp hai người hướng đạo kém cỏi trên chuyến du hành đến đây để chúng tôi có kinh nghiệm hơn. Tôi cương quyết đòi đi theo những con đường chính, những con đường mà các đoàn khách thường vẫn sử dụng. Sau một hồi bàn cãi rất lâu, gã chột mắt đành chấp thuận, nhưng vẫn ham he rằng nếu gặp bão tuyết thì sẽ bỏ mặc cho chúng tôi đương đầu với mưa bão. Nếu Saparang vào tháng Chạp đã lạnh nhiều, thì vượt qua những ngọn đèo cao còn lạnh hơn nữa. Chiếc hàng thử biểu mang theo đã hư hỏng từ lâu, nên tôi không thể đo lường nhiệt độ một cách chính xác, nhưng tôi ước đoán nhiệt độ trung bình mỗi ngày vào khoảng 20 đến 30 độ dưới 0 độ bách phân. Chiếc lều vải của chúng tôi đông cứng thành đá, gần như không thể căng lên được nữa. Mặc dù đã mặc nhiều lớp áo dài, nhưng chân tay chúng tôi đều sưng phồng lên vì lạnh. Mỗi cử động đều đem lại sự đau đớn vô cùng. May thay dọc đường đèo có nhiều làng mạc nhỏ, nên chúng tôi đã tận dụng mọi cơ hội để có thể ngủ dưới một mái nhà bên cạnh lò sưởi ấm áp. Mỗi khi ghé qua những làng mạc, nhóm quân sĩ hộ tống thường đánh bạc, uống rượu và say ly bì, nên tôi phải mướn thêm một người hướng đạo cho chắc. Người hướng đạo tên Sharap này là một thanh niên khỏe mạnh, thông thạo đường lối, nhiều kinh nghiệm và giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Vì tuyết đã phủ kín ngọn đèo trên đỉnh Kabab, chúng tôi đành phải lặn lội qua một khe núi hẹp. Thực ra đó chính là một con sông nhỏ, nước chảy xiết, nhưng nhiệt độ mùa đông đã biến nó thành một con đường bằng phẳng như gương, vô cùng trơn trượt. Dĩ nhiên, lừa ngựa không thể đi trên băng đá, nên chúng tôi phải mướn người khuân vác hành lý. Nhóm quân sĩ hộ tống rất ngại phải đi trên dòng sông đóng băng này, vì nếu băng dở thì đoàn người chỉ có nước chết. Không ai có thể bơi lội gì trong làn nước lạnh giá được. Sau một hồi bàn luận sôi nổi, tên chỉ huy chột mắt ra lệnh cho đám quân sĩ quay về, để mặc chúng tôi và nhóm phu dưới sự chỉ huy của Seraph mạo hiểm tiếp tục cuộc hành trình. Việc di chuyển trên tấm gương phẳng này đòi hỏi một sự cố gắng liên tục. Chỉ một sẩy chân người ta có thể trượt ngã ngay, và biết đâu sự va chạm đó có thể làm băng vỡ, lôi cuốn theo nhiều người khác. Hàng đêm chúng tôi tìm lên những tảng đá lớn nhô ra hai bên bờ sông để dựng trại. Vì nằm dưới một độ sâu tương đối kín gió nên khí hậu dễ chịu hơn được một chút. Cứ thế, chúng tôi tiếp tục men theo dòng sông đóng băng này để đi ra phía ngoài. Hầu hết những sông suối tại đây đều đổ vào những dòng sông lớn và chảy vào đồng bằng xứ Ấn, nên chúng tôi cứ men theo dòng nước mà đi. Nhóm phu khuân giác hành lý của chúng tôi đều xuất thân từ những làng mạc nằm trên cao. Họ quen chịu đựng thời tiết giá lạnh, nên nhiệt độ ấm áp của thung lũng khiến họ trở nên vui vẻ, hăng hái hơn. Đây cũng là dịp để họ du lịch xuống miền thấp, vì ở trên độ cao, cây cối gần như không mọc được nên rất ít người được nhìn thấy những rừng thông rộng lớn hai bên bờ sông. Khi vừa nhìn thấy rừng cây, họ reo vui như con trẻ được quà. Họ đẵng ngay một cây lớn làm củi, đốt một đống lửa to, rồi quay quần quanh đó ca hát thâu đêm. Chưa bao giờ tôi thấy thoải mái như chuyến đi này, một phần vì điều ao ước đã hoàn tất, phần nữa vì Seraph là một người hướng đạo giỏi, chỉ huy nhóm phu khuân giác một cách hữu hiệu. Sau hai tuần lễ đi dọc theo bờ sông, chúng tôi đến làng Tiyak. Đây chính là quê hương của đại sư Rinchen Zangpo, người đã qua Ấn Độ thỉnh kinh và phiên dịch những bộ kinh điển quan trọng của Phật giáo Tây Tạng. Sau khi nghỉ ngơi ít hôm, chúng tôi mua thêm lừa ngựa và đi theo đường chính để đến Po, một làng nhỏ nằm sát biên giới. Theo tài liệu địa dư thì Po nằm trên ranh giới giữa hai nước Ấn Tạng, một nửa làng thuộc Tây Tạng và nửa bên kia thuộc Ấn Độ, nhưng đa số dân làng đều là người Tây Tạng, mặc dù chính quyền Ấn có đặt một trạm bưu điện tại đây. Từ Po, chúng tôi còn phải đi thêm khoảng 3 tuần lễ nữa mới đến Sila, một đô thị nằm trên trục giao thông chính của xứ Ấn. Trong thời gian ghé qua Po, chúng tôi làm quen với Nam Ghi Văn, một vị tộc trưởng có thế lực trong làng. Chúng tôi quen ông này trong một trường hợp khá hãn hữu. Lúc đó số tiền mang theo đã cạn sạch, chúng tôi không thể trả lương hay mua thực phẩm cho đám phu được nữa. Tôi yêu cầu họ theo tôi đến Sila, tại đây tôi có thể đánh điện về Tích Lan, yêu cầu tu viện chuyển tiền lên. Nhưng nhóm phu người Tây Tạng nhất định không chịu. Không phải họ không tin chúng tôi, nhưng vì họ đều là những người quen sống trên độ cao. Thân thể họ thích hợp với thời tiết, khí hậu của rặng tuyết sơn. Khi xuống miền thấp, thân thể họ không thích ứng được với sự thay đổi đột ngột này. Nếu không cẩn thận, họ có thể hộc máu ra chết bất ngờ. Do đó những người phu chỉ chịu đi đến Po là chặn chót mà thôi. Cuộc bàn cãi mặc cả của chúng tôi chưa đi đến đâu thì một ông lão đầu tóc bạc phơ ở đâu bước đến. Sau khi cung kính vái chào tôi, ông thong thả bày tỏ ý kiến. Tôi vô tình nghe được rằng ngài đang thiếu tiền bạc. Tôi sẵn sàng giúp đỡ để ngài có thể trả chi phí cho nhóm người này. Tôi hiểu lý do chính đáng của họ. Tôi sống tại đây nên rất biết chuyện này. Không một người miệng thượng du nào dám mạo hiểm đi xuống đồng bằng xứ Ấn. Xin phép ngài cho tôi trả giùm số tiền này, và khi nào muốn trả lại tôi, ngài cứ việc gửi qua bưu điện. Cứ 3 tháng, người phu trạm lại ghé đây đưa thư một lần. Tôi vẫn thường gửi ông ta tiền để mua giùm các sản phẩm xứ Ấn. Nam Ghi Văn mời tôi ghé qua nhà, để gia đình ông có thể đãi chúng tôi một bữa cơm. Trong nhà Nam Giyan có một phòng thờ rộng rãi. Ngoài các pho tượng Phật, Bồ Tát, ông còn để một pho tượng Padmasambhava, vị tổ mật tông, tại một nơi rất trang nghiêm. Đối với đa số dân Tây Tạng, Padmasambhava chính là Đức Phật Thích Ca đã hóa thân lại để truyền bá Phật giáo nơi đây. Lòng kính ngưỡng của dân Tây Tạng đối với vị tổ này hết sức đặc biệt. Đối với họ, Ngài luôn luôn hiện diện khắp nơi để che chở, chữa bệnh và mang lại các điều lành. Bất cứ một điều gì tốt đẹp cũng đều do Padmasambhava làm. Một hôm, sau cơn bão tuyết, cảnh vật xung quanh vô cùng yên tĩnh, bỗng có tiếng chim hót ở đâu vang lại. Nam Giang lắng nghe, rồi kêu lên. Chính Ngài đó, Ngài đã trở lại và báo cho chúng ta biết rằng ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời. Truyền thuyết về Padmasambhava thường được truyền tụng khắp nơi, nhưng không tại đâu nó được nói đến thường xuyên như tại các làng mạc nhỏ bé hẻo lánh trong rặng tuyết sơn. Người ta nói một cách hùng hồn về vị tổ này như Ngài vẫn còn sống, đang đi thuyết pháp độ sinh. Họ nói đến Ngài với sự tin tưởng vững chắc rằng một ngày nào đó có thể Ngài sẽ xuất hiện tại đây, đi vào làng thuyết pháp chữa bệnh, chỉ bảo cho mọi người tu hành, làm lành lánh dữ. Tôi được một nhà truyền giáo người Âu kể rằng ông đã đến những làng mạc Tây Tạng thuyết giảng cho dân chúng nơi đây về lòng bác ái hy sinh cao cả của Đức Christ, đã chịu tội thay cho nhân loại, đã phục sinh sau khi bị đóng đinh trên thập giá, đã chữa bệnh cho mọi người, làm kẻ điếc được nghe, kẻ mù được sáng. Vừa nghe đến đây, dân làng đồng thanh kêu lên, đúng rồi, vậy là Ngài đó, Ngài đã trở lại. Tò mò, vị giáo sĩ hỏi lại, nhưng Ngài đây là ai vậy? Mọi người đồng thanh trả lời, thì còn ai vào đây nữa? Padmasambhava chứ ai? Đối với người Tây Tạng, Padmasambhava và Đức Christ không có gì khác và chính là một người. Vị giáo sĩ đã giảng giải đủ mọi thứ nhưng không sao thuyết phục được họ. Không phải vì họ không tin những điều ông giảng dạy, nhưng họ không thấy có sự khác biệt gì giữa giáo lý nhà truyền giáo kia truyền dạy và giáo lý của Đức Phật Thích Ca được thể hiện qua những lời giảng dạy của Padmasambhava. Sau cùng, nhà truyền giáo đành bỏ về Ấn Độ. Người Tây Tạng là một dân tộc đặc biệt, rất nhạy cảm với những hiện tượng siêu linh. Chúng tôi đã nghe kể nhiều câu chuyện mà thoạt nghe một người Âu sẽ bác bỏ hay kết luận ngay rằng đó là những chuyện huyền hoặc, mê tín dị đoan. Họ nói việc tiếp xúc với người chết như một sự việc thông thường, như một người Âu sử dụng điện thoại nói chuyện với một người ở xa. Họ nói đến những cảnh giới bên kia cửa tử như một nơi chốn địa dư nào đó. Hiển nhiên, cũng giống như một người Âu đi du lịch qua xứ nào đó rồi về kể lại. Họ nói về tương lai, về những điều đã được tiên tri, những câu sấm ký, những lý luận dựa trên niên lịch thiên văn cổ truyền một cách rõ rệt, có đầu có đuôi mạch lạc như một người Âu nói về những chuyện khoa học giả tưởng. Trong khi đàm đạo, Nam Giang kể cho chúng tôi nghe về những vị thần cư ngụ ở đầu làng trên một cổ thụ. Đó là một cây thông thuộc giống Siddha rất lớn, thân to bằng 6 người ôm. Trên độ cao khoảng 9.000 bộ của làng Po này, rất ít cây cỏ nào có thể sống được. Việc một cổ thụ sừng sững ở đầu làng là một hình ảnh lạ lùng hiếm có. Nam Giang cho biết dân chúng trong làng phải đi rất xa để đốn củi. đa số mọi nhà đều dùng phân khô để đốt. Tuy thế không ai dám đụng đến gốc cổ thụ kia, vì đó là nơi các ngài cư ngụ. Ông ta nói bằng một giọng kính cẩn pha chút sợ hãi. Chúng tôi nửa tin nửa ngờ, nhưng không muốn hỏi thêm, vì chất vấn một người trưởng tộc đầy uy tín như Nam Giang có thể là điều bất kính. Dù sao, câu hỏi vẫn lẩn quẩn trong trí chúng tôi cho đến một hôm. Sáng hôm đó, Nam Giang cho chúng tôi biết rằng hôm qua, ông nằm mộng thấy một cầu vồng rực sáng nơi căn lều chúng tôi. Theo ông thì chúng tôi sẽ gặp một quý nhân trong ngày hôm đó. Dĩ nhiên, tôi không tin gì về những điều tiên đoán vu vơ này. Nhưng lạ lùng thay khi vừa trở về lều thì chúng tôi nhìn thấy một vị lạc ma, quần áo cũ kỹ, từ xa chống gậy đi tới. Chúng tôi bật lên tiếng reo mừng vì nhận ra ngài không phải ai xa lạ, mà chính là Lạc Ma Phi Giang, người chúng tôi đã từng quen biết tại Saparang. Thật khó có thể diễn tả được cảm giác sung sướng của chúng tôi khi gặp Lạc Ma Phi Giang. Không biết ngài có đoán trước rằng ngài sẽ gặp lại chúng tôi hay không, nhưng chắc chắn ngài đọc rõ được ý tưởng thầm kín của tôi. Vừa chào hỏi xã giao xong, ngài đã nói luôn: các ông vẫn muốn có dịp học hỏi thêm về mật tông với tôi phải không? Được lắm, nếu có thể giúp được điều gì thì tôi xin sẵn sàng. Ngài mỉm cười quay qua bên tôi: vì ông bạn đã được thụ giáo với những vị thầy nổi tiếng của phái Kagupa và Gelugpa rồi, nên tôi sẽ chỉ dẫn cho bạn thêm về truyền thống của phái Nyingmapa. Nhưng tại sao Lạc Ma Phi Giang lại biết như thế? Từ trước đến nay, ngài không bao giờ hỏi tôi đã tu học với ai kia mà. Tôi chưa kịp lên tiếng bày tỏ sự thắc mắc này, thì ngài thản nhiên ngồi ngay xuống đất ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống bên cạnh và bắt đầu giảng giải cho chúng tôi về những tinh túy của phái Nyingmapa, cổ mật vẫn được truyền dạy tại tu viện Sakya. Đức Phật trên cương vị một con người đã dạy cho con người phương pháp làm thế nào để trở thành một con người toàn vẹn. Nguyên lý chính của nó là sự phát triển của tri thức và trí tuệ. Chủ đích là sự kiện toàn nhân cách con người. Chúng sinh vì thiếu ý thức nên cứ chìm đắm mãi trong dòng sinh tử luân hồi cho đến khi nào họ biết cách thể hiện được đời sống lý tưởng, nghĩa là không gây ra những điều kiện thọ sinh, đạt đến sự tự do toàn vẹn, không còn lệ thuộc vào một nhân duyên gì nữa, thì họ sẽ đạt được trạng thái niết bàn. Niết bàn chính là sự diệt vong của thể xác con người và tận diệt mọi điều kiện sinh tử. Từ đó, mỗi ngày chúng tôi đều đến lều của Lạc Ma Phi Giang học hỏi về giáo lý truyền khẩu của phái Nyingmapa. Nhờ thế chúng tôi hiểu biết thêm những điều mà vị tổ mật tông Padmasambhava đã truyền dạy. Đa số các học giả, nhất là các học giả người Âu, thường chỉ dựa trên các tài liệu sách vở giới hạn, đã hiểu lầm về Phật giáo Tây Tạng. Nhiều người đã đồng hóa mật tông tại Tây Tạng với những môn phái mật tông của Ấn giáo. Đây là một ngộ nhận hết sức lớn lao và đáng tiếc. Mật tông của Phật giáo hoàn toàn khác hẳn mật tông của Ấn giáo. Tuy cả hai đều sử dụng những phương tiện giống nhau như thần chú, phương pháp luyện luồng hỏa hầu, Kundalini, nhưng mục đích và cứu cánh thì hoàn toàn khác hẳn nhau. Một bên chủ trương khai mở trí tuệ để hoàn toàn giải thoát khỏi luân hồi, trong khi một bên chỉ chú trọng đến việc phát triển những quyền năng nội tại để đạt đến trạng thái tuyệt đối Brahman. Một bên tìm cách quên mình, vô ngã, và một bên tìm cách phát triển bản ngã của chính mình, hữu ngã. Vì phạm vi giới hạn của cuốn sách này, nên tôi không thể đi sâu vào chi tiết, nhưng tôi đã chú giải rất kỹ điều này trong cuốn Foundations of Tibetan Mysticism.